Minh Ngọc xin chào quý vị. Các tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. New South Wales ghi nhận 390 trường hợp nhiễm coronavirus mới, 2 trường hợp tử vong. Canberra bước vào ngày phong tỏa đầu tiên sau khi ghi nhận 2 ca lây nhiễm. 15 ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận ở Victoria. Mỹ, Anh Quốc và Úc di tản nhân viên ngoại giao, công dân khỏi Afghanistan. Và Thụy Sĩ gửi tặng Việt Nam 13 tấn trang thiết bị y tế. Sau đây là bản tin chi tiết. New South Wales ghi nhận 390 trường hợp coronavirus lây nhiễm mới trong cộng đồng, cùng thêm 2 trường hợp tử vong. Ít nhất 60 trong số các trường hợp mới đã ở trong cộng đồng trong suốt thời gian lây nhiễm. Một trong những trường hợp tử vong là một phụ nữ khoảng 40 tuổi ở vùng Tây Nam Sydney đã chết tại nhà riêng, trong khi người còn lại là một người đàn ông Newcastle ngoài 90 tuổi đang được chăm sóc giảm nhẹ cuối đời. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết, những thách thức chính trong đợt bùng phát vẫn nằm ở khu vực phía Tây và Tây Nam Sydney. Các chuyên gia y tế đã yêu cầu tôi nhấn mạnh rằng Blacktown và Mount Druitt là các khu vực cần quan tâm và những khu vực lân cận ở hai nơi này. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng những người sống ở Blacktown, Mount Druitt và những vùng ngoại ô liền kề đó phải đi xét nghiệm. Hãy ở nhà. Nếu như quý vị chưa tiêm phòng và không có triệu chứng thì hãy đi tiêm ngừa ngay lập tức. Thủ hiến của tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, đã thông báo mở rộng hơn nữa chương trình tiêm vaccine COVID-19 của tiểu bang nhằm mục đích cung cấp 1 triệu liều trong 5 tuần tới. Thông báo này được đưa ra khi Victoria ghi nhận 15 trường hợp nhiễm coronavirus mới tại địa phương, trong đó có 4 trường hợp lây nhiễm không rõ nguồn gốc từ hơn 40.700 xét nghiệm. 8 trong số các trường hợp đã cách ly trong toàn bộ thời gian lây nhiễm của họ. Thủ hiến Andrews nói rằng, ông tin 60% người dân Victoria đủ điều kiện sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 9. Tôi nghĩ rằng với những người trẻ tuổi, họ muốn tiêm vaccine loại tốt nhất mà họ có thể và loại vaccine tốt nhất mà họ có thể nhận được, như trưởng ban y tế nhắc nhở chúng tôi, là loại đã có sẵn ngày hôm nay. Sẽ có các chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm hướng dẫn quý vị các quy trình đó tại các điểm chích ngừa ở Victoria. Quá trình này sẽ được triển khai trong những ngày tới. Và suốt 5 tuần tới, chúng tôi sẽ cung cấp AstraZeneca cho mọi người ở khắp mọi nơi, cũng như vaccine Pfizer. Trong khi đó, thì 7 trường hợp nhiễm coronavirus mới đã được phát hiện ở Queensland. Tất cả các trường hợp đều liên quan đến cụm Delta ở Intrabilly và được cách ly tại nhà trong toàn bộ thời gian lây nhiễm. Hiện có 158 trường hợp lây nhiễm đang hoạt động ở Queensland. Thủ hiến của tiểu bang, bà Anastasia Palaszczuk cho biết, chính quyền Queensland lo lắng rằng các cụm COVID-19 ở New South Wales đang tiếp tục mở rộng ra ngoài Sydney. Điều cuối cùng chúng tôi muốn thấy là virus này lây lan vào phía Bắc, lây lan vào phía Nam và lan ra toàn quốc. Vì vậy, điều bắt buộc là New South Wales phải giới hạn sự lây lan của virus. Chúng tôi cầu chúc cho họ mọi điều tốt đẹp nhất. Và tất nhiên chúng tôi muốn nhận được bản báo cáo từ New South Wales tại nội các quốc gia chiều hôm nay. Tasmania, lãnh thổ phía Bắc và Queensland đã tuyên bố ACT là một điểm nóng về coronavirus khi thủ đô nước Úc bước vào ngày phong tỏa đầu tiên. Canberra ngày hôm qua 12 tháng 8 ghi nhận trường hợp COVID-19 đầu tiên trong hơn một năm, khi một người đàn ông ở độ tuổi 20 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Anh ta đã ở trong cộng đồng suốt 4 ngày trong khi lây nhiễm, và 3 trường hợp khác đã được phát hiện trong số những người thân của anh ta. Người dân Canberra này đã trả lời phỏng vấn với đài Sky News rằng anh ta nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi COVID-19 lan ra lãnh thổ thủ đô ACT một lần nữa. Tình trạng tệ hại của Sydney đến nay vẫn tiếp diễn mà không có giải pháp thực sự. Nó phải đi đến một thời điểm nào đó, mọi thứ thật là tệ hại. Cơ quan quản lý nơi làm việc của Úc đã cập nhật lời khuyên y tế của mình cho các doanh nghiệp đang xem xét việc bắt buộc tiêm vaccine coronavirus đối với nhân viên. Fair Work Ombudsman cho biết, các yếu tố như liệu công việc có phải là một dịch vụ thiết yếu hay không, và mức độ nghiêm trọng của việc lây truyền COVID-19 trong cộng đồng sẽ quyết định mức độ hợp lý của công ty khi bắt buộc nhân viên của họ đi tiêm phòng. Thông báo này thay thế cho lời khuyên trước đây rằng hầu hết các doanh nghiệp sẽ không được phép hợp pháp buộc nhân viên phải đi chích ngừa mới được làm việc. Giám đốc điều hành của tập đoàn kỹ nghệ Úc Ines Willox phát biểu với đài số 9 rằng lời khuyên y tế này cung cấp cho các nhà tuyển dụng sự chắc chắn về những gì họ có thể và không thể làm. Việc này hiện vẫn còn bỏ ngỏ cho doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, khả năng hướng dẫn nhân viên của họ tiêm vaccine, đặc biệt là những người lao động phải làm việc trực tiếp với cộng đồng hoặc làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của Bộ Y tế Liên bang cho thấy 79% người Úc có khả năng đã hoặc đang tiêm vaccine. Nội các quốc gia đã đặt mục tiêu 70% tiêm chủng trước khi một số hạn chế có thể bắt đầu được nới lỏng và 80% cho một bước tiến lớn trong việc mở cửa trở lại. Vẫn liên quan đến đại dịch, một gói hỗ trợ trị giá 20 triệu đô la đã được công bố cho các doanh nghiệp Tasmania đang vật lộn với tác động của việc đóng cửa biên giới. Nguồn tài trợ chung của chính phủ liên bang và tiểu bang sẽ được nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực du lịch, khách sạn, nghệ thuật và sự kiện, hải sản và vận tải. Các khoản trợ cấp từ 2.000 đô la đến 10.000 đô la sẽ được tung ra từ thứ Ba tuần sau ngày 17 tháng 8 cho các doanh nghiệp đã ghi nhận mức sụt giảm 30% trong doanh thu của họ. Tasmania hiện đang đóng cửa với các du khách gần đây đã đến New South Wales, Victoria, lãnh thổ thủ đô ACT, đông nam Queensland và Cairns, cũng như các vùng có nguy cơ cao ở Tây Úc. Chuyển qua các tin khác, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton đã xác nhận chính phủ liên bang đang làm việc để đưa những người Úc còn lại ở Afghanistan ra khỏi nước này khi cuộc tấn công của Taliban đang ngày một nghiêm trọng. Quân nổi dậy đã giành quyền kiểm soát 12 trong số 34 thủ phủ của Afghanistan, giành được lãnh thổ nhanh chóng với sự rút lui của quân đội Hoa Kỳ và Úc. Ông Dutton cho biết các quan chức quốc phòng và Bộ Ngoại giao đang làm việc để đưa những người Úc còn lại ra khỏi đất nước một cách an toàn. Thế nhưng ông phát biểu với đài số 9 rằng khung thời gian để đưa những người còn lại ra khỏi Afghanistan sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân. Một số người không muốn ra khỏi Afghanistan vì họ đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ hoặc là họ vẫn đang tham gia một số công việc kinh doanh ở đây. Đó sẽ là vấn đề đối với họ. Nhưng đối với những người muốn đi khỏi đây thì Bộ Ngoại giao sẽ làm việc với họ ngay bây giờ. Mỹ có kế hoạch cử 3.000 nhân viên đến để giúp di tản một số nhân viên khỏi đại sứ quán của họ ở Kabul, trong khi Anh Quốc đang triển khai khoảng 600 binh lính để giúp các công dân Anh rời đi. Bạn bè và đồng nghiệp của một nhà báo Úc bị giam giữ ở Trung Quốc trong một năm qua đã phát động một chiến dịch mới để thúc giục cô được thả ngay lập tức. Hôm nay 13 tháng 8 đánh dấu 12 tháng kể từ khi Zhang Li, người được gia đình khẳng định sự trong sạch, bị giam giữ tại Bắc Kinh vì nghi ngờ cung cấp bí mật quốc gia một cách trái phép. Cô là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng trên kênh CGTN do chính phủ Trung Quốc điều hành trước khi cô bị bắt. Các nhà báo nổi tiếng đã đồng ký vào một bức thư ngỏ kêu gọi cô Zhang trở lại Úc để có thể đoàn tụ với gia đình. Trong khi câu lạc bộ báo chí quốc gia và các tổ chức tương đương của Hoa Kỳ cũng đang thúc giục chính phủ Trung Quốc trả tự do cho cô. Trong khi đó, thì 6 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt ở Plymouth, Tây Nam nước Anh. Cảnh sát Devon và Cornwall cho biết, 2 phụ nữ và 3 nam giới, bao gồm cả nghi phạm, đã chết vì vết thương do đạn bắn tại hiện trường vụ án. Trong khi, một phụ nữ khác qua đời một thời gian ngắn sau đó tại bệnh viện. Họ nói rằng vụ này không liên quan đến khủng bố. Anh Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người bằng súng thấp nhất trên thế giới và rất hiếm khi xảy ra các vụ xả súng hàng loạt. Chuyển qua tin Việt Nam, Thụy Sĩ gửi tặng Việt Nam 13 tấn trang thiết bị y tế. Máy bay chở 13 tấn trang thiết bị y tế, bao gồm 30 máy thở, 500.000 bộ xét nghiệm và 280.000 khẩu trang đã cất cánh từ thành phố Zurich tới Sài Gòn. Đây là lô hàng chính phủ Thụy Sĩ gửi tặng Việt Nam. Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignacio Cassis đã chia sẻ thông tin trên Twitter, thể hiện tinh thần đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Lô hàng viện trợ trị giá 5 triệu franc Thụy Sĩ, tức là gần 125 tỷ đồng Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 8 trong 4 tháng qua, cơ quan viện trợ nhân đạo thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã gửi vật tư y tế ra nước ngoài hỗ trợ chống dịch COVID-19. Chuyển qua tin khác, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ đang làm việc với các hãng vaccine Pfizer và Moderna để cho phép tiêm liều bổ sung vaccine COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương do dịch như các bệnh nhân ung thư, ghép tạng. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm nay, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ Russell Walensky cho biết FDA có thể thông qua việc tiêm vaccine liều bổ sung trong cùng ngày. Nhóm cố vấn của CDC sẽ họp trong ngày mai để thảo luận về vấn đề này và đưa ra khuyến nghị. Tuy nhiên, bà Walensky khẳng định không phải ai cũng cần tiêm liều bổ sung. Theo bà, nhóm đối tượng nói trên gồm những người có hệ miễn dịch bị tổn thương như những người ghép tạng, ung thư, chiếm khoảng 3% dân số Mỹ. Tuy nhiên, những người này chiếm đến 44% số ca bệnh đột phá phải nhập viện. Các ca nhiễm đột phá là những người tiêm ngừa COVID đầy đủ nhưng vẫn mắc bệnh. Tương tự, nhà dịch tễ học Anthony Fauci phát biểu tại cùng buổi họp báo rằng người già và những người khác không bị tổn thương hệ miễn dịch, không cần tiêm liều thứ ba. Dù vậy, ông Fauci cho biết chính phủ Mỹ vẫn đánh giá khả năng này theo diễn tiến của dịch bệnh hàng ngày. Chuyển qua tin thể thao, một phút trình độc lập cho thấy có một cơ hội hợp tác mạnh mẽ giữa AFL và AFL Women ở Tasmania. Báo cáo này chỉ ra rằng việc di dời đội hiện nay hoặc thiết lập một liên doanh với một câu lạc bộ Victoria sẽ bền vững hơn việc nhượng quyền lần thứ 19. Thủ hiến Peter Goodwin của Tasmania cho biết tiểu bang muốn có một câu lạc bộ độc lập và không coi việc liên kết với một phía Victoria là lựa chọn. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 14 tháng 8. Tại Perth, mây rải rác, cao nhất 20 độ. Adelaide và Melbourne, trời nắng cả ngày, cao nhất 18 độ. Hobart, mây rải rác một số nơi, cao nhất 15 độ. Canberra, trời nắng 15 độ. Wollongong và Sydney, trời nắng, cao nhất 21 độ. Newcastle, trời nắng cả ngày, 21 độ. Brisbane, có thể mưa, cao nhất 23 độ. Cairns, có một vài cơn mưa, cao nhất 27 độ. Và tại Darwin, trời nắng, cao nhất 33 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính sau đây. New South Wales ghi nhận 390 trường hợp nhiễm coronavirus mới, 2 trường hợp tử vong. Canberra bước vào ngày đầu tiên phong tỏa. 10 ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận ở Victoria. Mỹ, Anh và Úc di tản nhân viên ngoại giao, công dân khỏi Afghanistan. Và Thụy Sĩ gửi tặng Việt Nam 13 tấn trang thiết bị y tế.